quá.
cái họa của vua nước Tào. Là Tấn Văn Công khi mà chưa có lên ngôi á, còn là cung tử Trung Nhĩ, thì vì là trong nước có biến loạn cho nên phải lưu vong ra ngoại quốc. Thì trên cái đường lưu vong đi ngang qua nước Tào, bây giờ vua nước Tào này đối xử rất là vô lễ. Thì quan đại thần của nước Tào nó mới khuyên gián với vua là Túc Chiêm, mới nói Trùng Nhĩ đó là một người hiền minh công tử mà rất có ảnh hưởng ở nước Tấn. Thủ hạ của ông ta thì là có rất đông hiền sĩ, tương lai có thể thành tựu nên việc lớn, cho nên nhà vua nên hậu đãi ông ta để mà tích đức cho mình sau này. Nhưng mà Tào quân chẳng cần đếm xỉa gì tới cái lời can gián của Thúc Chiêm. Thúc Chiêm lại càng lo âu, cho nên nghĩ tới cái mệnh vận của nước Tào với cái thái độ của vua Tào đối với lại Trùng Nhĩ, thành ra đành phải đề ra một ý kiến rằng nếu bây giờ mà đại vương không có chịu hậu đãi Trùng Nhĩ á, thì nên giết đi để mà trừ cái hậu hoạn sau này. Nếu mà về sau này Trùng Nhĩ lên ngôi vua đó thì nhất định sẽ là tai họa cho nước Tào. Nhưng mà vua nước Tào thì không có cho là như vậy, mà làm lơ nói chuyện khác. Khi mà Thúc Chiêm ra khỏi cung rồi đó thì nghe là dậm chân mà đứt tóc mà than nước Tào sắp đến tai họa rồi. Nhưng mà ngoài ra còn có một vị quan thần khác là Lý Phụ Kỵ. Thì khi mà cũng giống như là Thúc Chiêm, trong lòng rất là lo, về nhà mà vẫn chưa có hết cái mà bất an. Người vợ nhìn thấy thì hỏi, bây giờ ông ta mới kể ra. Tôi có cái phúc nhưng mà hưởng không được, còn cái họa thì nó lại sắp đến với tôi. Hôm nay đây vua đó đối với lại công tử của nước Tấn là Trùng Nhĩ rất là khi miệt, mà có tôi ở đó, cho nên vì như vậy trong lòng cảm thấy âu lo. Người vợ mới nói rằng thiếp nhìn thấy công tử của nước Tấn tướng mạo của một vị quân chủ nước lớn, còn những người tùy tùng tả hữu xung quanh đó là tướng mạo của những quan chức của một nước lớn. Hiện tại á, họ đang còn trong cái tình cảnh quẫn bức, mà vua nước mình á đối với họ khinh miệt như vậy, thì về sau này á, khi mà họ trở về nước mà nắm giữ quyền hành rồi thì nhất định rằng là đó, sẽ trả thù cái tội mà khi rẻ đó của người khác. Thì bây giờ đó cái vua nước Tào là người trước tiên phải chịu cái hậu quả đó. Bây giờ đây chỉ có một cách á, là nghĩa là ông nên tỏ một cái thái độ khác hẳn với lại vua nước Tào đi. Thì bây giờ Lý Phụ Kỵ nghe xong rồi thì mới lấy đồ ăn đó. Lấy đồ ăn bỏ hoàng bỏ vàng ở trong nó, xong ở bên trên đó thì để cơm đó. Xong rồi để một viên ngọc bích lên bên trên nó nữa, rồi sai người đưa đồ ăn đến cho công tử Trùng Nhĩ. Thì Tấn công tử thu nạp đồ ăn nhưng mà trả lại cái viên ngọc bích đó cho sứ giả. Và trong lòng á, thì đối với Lý Phụ Kỵ rất cảm kích. Về sau này khi mà Trùng Nhĩ rời nước Tào mà chạy đến nước Sở, rồi lại lìa Sở mà chạy sang Tần và ở lại nước Tần 3 năm, Tần Mục Công là người mà có cái quan hệ mật thiết với lại cha của Trùng Nhĩ là Tấn Hiến Công khi xưa, mà lại nhìn thấy cái tình hình của nước Tấn đại loạn. Mục Công biết rằng là công tử Trung Nhĩ về sau này có thể chấn hưng lại đất nước mà làm cho Tấn quốc được hùng cường, cho nên quyết định đưa binh hộ tống Trung Nhĩ trở về nước Tấn giành lại ngôi báu. Và Trung Nhĩ trở thành vua nước Tấn là Tấn Văn Công. Rồi khi mà Tấn Văn Công lên ngôi rồi đó, thì vốn là cái người mà biết rất biết rằng là trị nước an dân, cho nên chẳng bao lâu thì kinh tế nước này hùng mạnh đó. Và 3 năm sau đó thì Tấn Văn Công phát binh công đả nước Tào và sai sứ giả đến nói với lại vua nước Tào rằng trước tiên hết thì phải đem Thúc Chiêm treo ở bờ tường thành, rồi thì giết Thúc Chiêm đi để thị chúng, lại phái người mật cáo với lại Ly Phủ Kỵ là khiến cho nhà ông ta ở trước cái môn tiền đó treo trước một cái dấu hiệu. Thì khi mà quân sĩ của nước Tấn phá thành vào á, thì thấy cái dấu hiệu đó thì không xâm phạm. Rồi người nước Tào nghe cái tin như vậy á, thì kéo nhau tới tá túc ở nhà Ly Phục Kỵ rất là đông để mà trừ cái tai họa bị quân sĩ nước Tấn xâm hại tới. Thì chuyện này là nói về cái vấn đề mà ân oán của Tấn Văn Công, tức là đối với hai người Húc Chiêm mê lại Ly Vũ Kỵ. Một người á thì khuyên vua Tào nên giết Trùng Nhĩ đi, một người á thì cho vàng cho bạc, thành ra đối với hai người đó khác hẳn. Nhưng đối với cái quan niệm của Nho thì nó có nhiều cái cư xử nó hơi nghịch ngợm nhau. Chẳng hạn như đối với lại Việt Vương Câu Tiễn á, thì Vũ Tử Tư là cái người mà nhất định phải giết Câu Tiễn không có tha, mà Ngô Phù Sai nghe lời, mà Phạm Lãi thì mua chuộc mấy hình quan Định Thần, mấy hình quan Định Thần đó thì cản Ngô Phù Sai không có giết Câu Tiễn, còn Ngũ Tử Tư thì nhất định phải giết Câu Tiễn. Thế nhưng mà khi mà Ngũ Tử Tư tự sát chết đó, và Câu Tiễn nhờ vậy mới dễ dàng thành công đánh bại của Ngô Phù Sai, giết Ngô Phù Sai rồi á, thì khi Câu Tiễn đem quân vào thành Cô Tô thì mấy anh quan trước nghĩ rằng là mình có cái công mà cản Phù Sai không cho giết Câu Tiễn đó, cho nên cảm thấy yên chí ra nghênh đón Câu Tiễn, thì thầy đều bị Câu Tiễn chặt đầu hết. Tại Câu Tiễn bảo là tụi này là tụi phản chủ, tụi này là vì lợi mà phản chủ, thành ra Phù Sai mà sở dĩ mà bại binh đó, mà tử tư mà sở dĩ mà phải tự sát nó cũng là do mấy giặc này, thành ra giết hết, bảo để chúng nó làm gì, thứ mà sâu bọ như vậy thành giết hết. Nhưng mà hạ cái thủ cấp của Ngũ Tử Tư treo ở trên cửa thành đem xuống đó, làm lễ an táng rất là long trọng. Rồi Câu Tiễn còn ca ngợi Tử Tư trước mặt quần thần, nói rằng là đó, làm bậc mà hiền thần nó là phải như Ngũ Tử Tư. Thì cái thái độ của Câu Tiễn nó khác với cái thái độ của Tấn Văn Công. Chẳng hạn như là công tử Tiểu Bạch chẳng hạn bị Quản Trọng bắn mũi tên tưởng chết, nhưng mà rốt cục á thì không có nghĩ đó là thù. Đó, là nhờ Bảo Trúc Nha. Đó, thành ra vì như thế nó mà sử dụng Quản Trọng, rồi về sau này mới nên cái nghiệp bá. Thì với cái nhìn, với cái chịu chấp nhận mà bỏ cái thủ cố đi đó, của công tử Tiểu Bạch đó, thì công tử Tiểu Bạch nghĩ rằng là thì hồi xưa đó thì Quản Trọng là phe nghịch với mình, thì Quản Trọng phải thờ chúa của Quản Trọng, cho nên Quản Trọng phải giết mình thôi, chuyện đó là hiển nhiên. Thành ra thông cảm. Nhưng mà Tấn Văn Công thì không có thông cảm với lại Thúc Chiêm ở cái điều như vậy. Thúc Chiêm nghĩ cho xứ sở của Thúc Chiêm, thành ra mới xui giết Trùng Nhĩ. Tại vì cái điều mà Thúc Chiêm sợ đó không phải là hoang đường, mà là đó là thực sự. Cho nên Tấn Văn Công đem binh qua công đả nước Tào, thì quả nhiên là cái sự mà tiên liệu của Túc Chiêm là đúng. Vậy thì Túc Chiêm nói giết Văn Công là trúng, chứ đâu có sai đâu. Thành ra Tân Văn Công thì có cái nặng cái tinh thần đó, nó là ân oán đó, cho nó phân minh, thành ra là trả thù, nhưng mà quên đi một cái vấn đề như vậy là không có cảm thông cho Thúc Chiêm. Nên mới đầu Thúc Chiêm nói rằng là phải hậu đãi Trùng Nhĩ thì vua nước Tào không chịu, thì nói nếu mà lỡ mà không chịu hậu đãi mà lại có thái độ khinh miệt như vậy á thì nên giết đi, đừng có để. Thì cũng giống như rằng là Vệ Ưởng á cũng vậy, khi mà quan tể tướng mà chết á, sắp chết á, mà vua đến á mà hỏi rằng là vậy chứ nếu mà thừa tướng chết rồi đó thì ai là người có thể thay thế đó. Thì thừa tướng nói rằng là Vệ Ưởng là người thay thế được, nhưng mà vua không thích, thành ra lơ, không có hứa khả, mà cũng là không có nói tiếp mà nói qua chuyện khác. Thì khi mà vua sắp sửa đi về đó thì thừa tướng dặn vua một câu cuối cùng trước khi chết, là nói với vua nói lời cuối cùng là nếu mà đại vương mà không dùng Vệ Ưởng thì giết nó đi, để nó đi qua nước khác đó là hậu hoạn. Nhưng mà vua không nghe, vua cũng ầm ừ xong vua đi về. Mà khi vua về rồi á thì thừa tướng gọi Vệ Ưởng đến nói với Vệ Ưởng, nếu mà sau khi tôi chết mà vua không phong tướng cho ông á thì ông trốn liền đi nha. Vệ Ưởng hỏi sao vậy? Thừa tướng nói bởi vì tôi nói với vua, một là dùng ông làm tướng và hai là giết, không có cho giải pháp thứ ba. Thành ra nếu mà tôi chết rồi đó, mà vua không phong tướng cho ông thì ông liệu mà trốn. Thì Thương Ưởng cũng cảm tạ đáp từ. Rồi quả nhiên sau khi thừa tướng mất rồi, vua không có phong tướng cho Vệ Ưởng, thì tà hữu của Vệ Ưởng mới nói với Vệ Ưởng là trốn đi. Vệ Ưởng nói việc gì phải trốn. Mấy anh kia nói rằng là vì vua mà không phong tướng cho ông, vua sẽ giết ông. Ơi anh vua, anh đã không có nghe lời quan tể tướng phong cho tôi làm tể tướng thì anh đâu cũng chẳng có nghe lời giết tôi đâu. Dĩ nhiên như vậy cho nên trốn chi cho nó mệt, cứ việc ở đó. Thì Vệ Ưởng ấy, nhưng mà quả tình là ông vua không giết thiệt, tức là không giết Vệ Ưởng mà cũng xài Vệ Ưởng, tức là hoàn toàn không nghe lời. Cũng giống như ông vua này hoàn toàn nghe lời Thúc Chiêm, không nghe lời mảy may gì hết. Thành ra mấy anh nho hồi xưa cũng có cái lương thiện mà cũng có cái ác. Những cái lương thiện hay là những cái ác đó nó phát sinh từ cái vấn đề gọi là dưới con mắt của đạo Phật nhìn nó, thì ngay đến cả cái lương thiện nó cũng hẳn là lương thiện, thành ra nó mới có cái ác ở trong kèm nó mạnh như vậy. Tức là chẳng hạn chỉ dụ như là cái vấn đề mà rằng là Vệ Ưởng mà được tiến cử cũng vậy, nếu mà không sử dụng nó thì giết. Ở đây thì Thúc Chiêm vậy, nói là nếu mà không hậu đãi thì giết đi, đừng có để trừ hậu hoạn. Thành ra cái mà vấn đề hậu đãi nó cũng phải là phát sinh từ một cái tâm tốt, mà cái hậu đãi nó cũng chỉ là gọi rằng là phát sinh từ một cái vấn đề gọi rằng là lợi cho mình thôi, ích cho mình thôi, ích kỷ đó, ích kỷ tức là chỉ là ích cho riêng mình, nó là gọi là ích kỷ, kỷ là mình mà. Đó. Thành ra chỉ ích kỷ thôi. Thành vì như thế đó mà không có phát sinh từ bởi một cái gọi rằng là lương thiện hay là tốt thiện. Thành ra vì như thế nếu mà không được như vậy thì giết đi. Nho thì phần nhiều hay như vậy, những cái nhìn hay cái tính toán nó hơi có nhiều cái mà gọi là cực đoan đó. Không ăn thì đạp cho đổ, mà không có để đó. Thành thử ra còn đối với lại anh quan mà ly tỷ kia đó, thì nhờ nghe lời mà chị vợ cố vấn, thành ra biểu lộ một cái hành động mà không có khinh miệt của mình, tức là hành động khác hẳn với lại vua của mình, tức là hành động gọi rằng là thông cảm trọng đãi và giúp đỡ Trùng Nhĩ, cho nên được Trùng Nhĩ nhớ ơn. Với lại dĩ nhiên rồi, trong những cái hoàn cảnh mà khốn quấn đó, người ta nói một miếng khi đói bằng một gói khi no, thành ra Trùng Nhĩ dĩ nhiên là cảm kích vô cùng, nó là cái khôn của anh. Với lại cái dạy của vua Tào là biết mình là nước nhỏ, mà biết rằng là Tại vì lúc bấy giờ anh sợ mít lòng nước Tấn. Tại sau khi Tấn Thiên Công chết đi thì trong nước đại loạn, tại vì nhiều gian thần, nhiều phe đảng. Thành ra vì vậy đó Trùng Nhĩ cũng có thể bị giết, thành ra Trùng Nhĩ phải phải đào thoát, phải trốn sang ngoại quốc để chờ cơ hội. Thành ra anh em Trùng Nhĩ tức là đều là con Tấn Thiên Công, chia ra chạy tán loạn ra, rồi anh nào mà về nước trước thì anh đó làm vua. Về sau này về trước mà về với vấn đề là về có thế lực á, là nhưng mà Trùng Nhĩ chạy qua Tần được Tần Mục Công ủng hộ, mà nước Tần nó mạnh lắm. Nước Tần là cái nước mà ăn rồi đánh nhau không à, từ cái từ thuở nghĩa là đầu tiên cho đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất, nước Tần là cái nước hung bạo mà chỉ thích đánh nhau thôi. Thành ra Tần đem binh về, đem quân về giúp, thành ra đưa Trùng Nhĩ về. Thành ra Trùng Nhĩ lên ngôi báu giống như công tử Tiểu Bạch của nước Tề với nó mà. Rồi thì Tiểu Bạch cũng sau khi mà lưu vong chạy trở về nắm chính quyền rồi thì cũng trở thành bá chủ chư hầu, nó là Tề Hoàn Công á. Thì Trùng Nhĩ cũng hết rồi. Trùng Nhĩ cũng sau một cơn đại nạn nó chạy tị nạn hết 3 năm trời, trở về nắm chính quyền làm vua thì cũng trở thành bá chủ chư hầu, một trong ngũ bá của thời Xuân Thu Chiến Quốc á. Nhưng mà Trùng Nhĩ thì có cái tinh thần đại khái gọi rằng là khác khác với lại Câu Tiễn. Câu Tiễn khen ngay cái kẻ mà nhất định phải đòi giết mình, nó là Ngũ Tử Tư. Ngũ Tử Tư là không nương tay với Câu Tiễn. Ngũ Tử Tư nói với lại Ngô Phù Sai là nếu mà để Câu Tiễn còn sống ngày nào á, là cái hậu hoạn nó còn ngày đấy. Thành ra giết đi thì mới có thể nghĩa là tuyệt hậu hoạn. Nhưng mà Ngô Phù Sai bị mấy gian thần, tức là do Phạm Lãi mua chuộc, rồi cộng với lại Tây Thi ở kế bên đó. Thành ra vì vậy mà Câu Tiễn sống, mà Câu Tiễn làm đủ mọi cách ấy. Tức là Câu Tiễn làm vua của một nước đó, ngang hàng với Ngô Phù Sai, mà sau này bị Ngô Phù Sai bắt về làm tù binh đó, thì giao cho cái chức mà đó, cho ngựa ăn, tắm cho ngựa, ở trong chuồng ngựa giống như Bật Mã Ôn vậy đó. Rồi đến cái lúc mà nhục nhã như vậy, mà mỗi lần mà Ngô Phù Sai mà đi săn đi bắn là Câu Tiễn phải đi theo cầm cưng ngựa, đi bộ cầm cưng ngựa đó, giữ ngựa giữ cung này kia cho Ngô Phù Sai, nằm bọc xuống để cho Ngô Phù Sai đạp lên trên lưng đó, mà leo lên ngựa giống như một thằng đầy tớ. Cho đến thậm chí mà đến khi mà Ngô Phù Sai bệnh đó, mà thầy thuốc chẩn bệnh đó, mà không có biết là phải cho cái vị thuốc làm sao hết, mà nếu muốn biết cho cái vị thuốc như thế nào đó thì phải nếm phân đó. Thì rồi cái người nếm phân nói lại cái vị của phân đó, thì thầy thuốc mới biết để mà cho thuốc chúng chính xác, ai là người có can đảm đó. Câu Tiễn tình nguyện. Thành ra Ngô Phù Sai cảm động, cho Câu Tiễn là cái kẻ tận trung với mình. Thành ra sau cái vụ đó, thì phóng thích Câu Tiễn, không có bắt nuôi ngựa, không bắt ngủ ở chuồng ngựa nữa, mà phóng thích cho về lại nước Việt. Thành đó mới là hậu hoạn của Ngô Phù Sai. Rồi Câu Tiễn về mới thề và trả thù cho đến nơi đến chốn, cho nên mới nằm gai nếm mật, nằm ở trên gai không à, rồi là nếm mật. Thành nó mới thành cái từ ngữ nằm gai nếm mật, nó phát sinh từ Câu Tiễn. Rồi Câu Tiễn mới trả thù được thành công. Sau khi Ngũ Tử Tư cướp cổ Tử Tử xong rồi là nước Ngô suy yếu, rồi Phạm Lãi mê Văn Chủng á, mới âm mưu đó, mới phò Câu Tiễn, rồi mới nhân cái lúc mà Ngô Phù Sai đem quân đội đi đánh nhau với nước khác, đánh nhau với mấy nước mạnh đó, như Tấn với Sở, rồi đó là Ngô Tấn Sở này kia là tranh hùng tranh bá. Thành ra vì như thế nó kẹt quân đội. Thành ra Câu Tiễn thừa cơ nó đến vây thành Cố Thô, Ngô Phù Sai về không kịp, rồi thất thủ, người con trai cả của Ngô Phù Sai cũng chết. Mà anh công tử đó tức là hoàng tử nước Ngô đó là ngưỡng mộ Ngũ Tử Tư ghê lắm, một phe với Ngũ Tử Tư, cho nên bị Ngô Phù Sai ghét. Rồi Ngô Phù Sai bị bao vây đầu hàng, bắn cung ra ngoài xin đầu hàng cài thư. Câu Tiễn sai người bắn trở lại, nói nhà ngươi ba tội đáng chết cho nên tha được. Cái tội thứ nhất đó là không có báo thù cho ông nội, tức là Ngô Hạp Lư, tha cho kẻ thù, đó là tội ngu thứ nhất. Tội ngu thứ hai á, tội ngu thứ nhất là không có trả thù, tội ngu thứ hai đó là tha cho kẻ thù, tức là tha cho ta. Đấy. Tội ngu thứ ba đó là giết hại trung thần, là giết ngũ tự tư. Thành ra ba cái tội nó là hết sống được rồi. Câu tiễn hàm ý rằng là ta cũng đúng không ngu đến độ mà chính nhà ngươi tha ta cho nên nhà ngươi hôm nay mới bị hỏa. Thì ta đúng ngu đến độ mà lại tha lại đâu. Thành ra chết chắc thôi, thành ra Ngô Phù Sai phải tự tử. Nhưng mà câu tiễn thì giết Ngô Phù Sai xong rồi á, thì giết luôn mấy mà Ninh Thần hồi xưa á, mà binh vực câu tiễn đó, mà lúc nào cũng tâng bốc câu tiễn để câu tiễn sớm được tha, mà là đối thủ của Ngũ Tử Tư, mà ca ngợi Ngũ Tử Tư, cho là Ngũ Tử Tư mới là trung thần, mới cho rằng là làm hiền thần thì phải như vậy đó, mà ngưỡng mộ những tay mà quần thần cỡ như vậy, còn mà khi rể mình kia cho nên giết hết á. Thì Tấn Văn Công thì khác, Tấn Văn Công thì không như vậy. Còn cái vấn đề cái câu chuyện này mình nhìn trên cái tâm lý của mấy tay nho thì mình thấy thường thường như vậy. Nho thì phần nhiều nói là ân oán phân minh, thế nhưng mà điều thực tình ra cái ân oán phân minh đó nó chỉ ở nơi cái ngã, cái thù địch với lại cái cảm kích của cái ngã này thôi, và nó không có một cái rộng đó. Nó không có một cái tinh thần mà rộng lớn, tức là cái tinh thần gọi rằng là không phải vì mình mà ân hay oán đó. Mà nói thẳng là vì quần chúng, ví dụ vậy, vì quần chúng mà ân hay oán đó. Mà đây ân oán đó là ở nơi cái cá nhân của mình không nào. Cho nên từ Thúc Chiêm cho đến Trùng Nhĩ cũng đều như vậy hết. Ở Thúc Chiêm thì cũng nghĩ cho xứ của mình thôi, thành ra mới dại dột đến cái độ mà xin giết, mà mới đề nghị là giết mà không có khôn ngoan giống như rằng là ông kia đó. Rằng là lấy lòng của Trùng Nhĩ đi. Nếu mà mấy anh quan đó mà nhất tề mà lấy lòng Trùng Nhĩ thì sau này có thể rằng là Trùng Nhĩ còn vị tình. Nhưng mà đây dại dột là thứ nhất, nó là sợ anh vua, thấy cái ý của anh vua như vậy không dám làm ngược, thành ra sợ, thành ra không có dám rằng là riêng mình mà đối xử với lại Trùng Nhĩ tốt. Thành ra nhìn vào anh vua thôi, anh vua đã đối với Trùng Nhĩ một cách nghĩa là khi dễ, thì bây giờ mình mà trọng vọng thì sợ mít lòng vua thì cũng hại hơi. Thành ra nếu khuyên vua không được chuyện điều này thì khuyên vua giết. Thành ra thể ra thì là Thúc Chiêm là người mà thấy xa hiểu rộng, nhưng mà điều có một vấn đề cái gọi là cái hỏa của Thúc Chiêm sau này bị treo ở cửa thành mà bị giết một cách thê thảm như vậy, cũng chỉ vì những cái mà gọi rằng là thấy xa hiểu rộng mà tới nơi tới chốn. Và nếu mà thấy xa hiểu rộng mà tới nơi tới chốn đó, là như là vợ chồng của Lý Phụ Kỷ, mới là thấy xa thế mà đến nơi tới chốn, tức là lấy lại được cái tình cảm của Trùng Nhĩ, mà biết rằng là Trùng Nhĩ là một nhân vật mà có thể ban họa giáng phúc đấy, cho nước Tào. Và nước Tào là nước lân cận hàng xóm mà nhỏ xíu, mà Tấn thì nó to quá trời mà nó mạnh đó. Thành ra khi mà nó không đánh thì thôi, mà nó đánh là chết chắc. Thành ra mấy anh quan này biết điều đó, mà biết là Trùng Nhĩ vẫn có khả năng trở về làm vua như thường, là tại vì trong tất cả mấy anh công tử con của Tấn Hiến Công đó, thì Trùng Nhĩ là most popular. Thành ra cái anh vua Tào này dại là sợ mất lòng cái tuổi mà đang còn nắm quyền bính ở nước Tấn hiện tại, sợ nó đánh, sợ chúa chưa chấp Trùng Nhĩ, hay là trọng vọng Trùng Nhĩ nó đánh. Cho nên trung cục cũng toàn là ích kỷ, toàn là ích kỷ, cứ ích kỷ như vậy thôi, mà nó tạo ra là ân oán. Thành ra Trùng Nhĩ nó không chạy trốn xuyên qua nước Tào thì thôi, chạy trốn xuyên qua nước Tào á, mượn đường nước Tào, dù gì anh vua Tào cũng giết, thì đó cũng là một cái ân. Nhưng mà Trùng Nhĩ cũng nghĩ đó, nó cho mượn cái nước Tào để mà qua đến Sở, rồi từ Sở mới đi qua Tần. Mà thì những cái đó kể ra nhìn lại đó thì cũng là cái ân rồi. Dù là cái thái độ đối xử người ta không có được lịch sự, nhưng mà điều không giết mà cũng không cản, mà cũng không nhốt, mà cũng không bắt giải giao cho nước Tấn. Thì đại khái mình thấy rằng là những cái quan niệm của Nho nó khác quan niệm của Phật lắm. Nho nó nhìn cái thiện với cái ác đó, ở trên cái vấn đề gọi rằng là chấp nhận cái thiện cái ác đó theo cái lối của ngã chấp, ích kỷ. Còn Phật giáo thì không có chấp nhận như vậy. Phật giáo thì đương nhiên là không bao giờ chấp nhận như vậy. Nếu việc Phật giáo thứ nhất là ân oán là không có tự lấy mình, lại không ngã, mà cho đến dù có chúng sinh chăng nữa thì Phật giáo cũng nhìn theo cái ân oán, cũng theo cái diện của nhân quả, của nhân quả báo ứng, cho nên cũng chẳng có lấy đó làm ân làm oán gì hết trơn. Thì mình làm tốt thì được người tốt, còn mình làm xấu thì bị người xấu. Cái đó nó cái nhân quả. Mà cho dù rằng là có đôi khi á, cái nhiều khi cái xấu nó lại giúp mình, anh ra không biết được. Có nhiều khi những cái hành động mà xấu á, mà nó lại giúp mình, thành ra chưa có biết được. Cái hành động xấu nó mới dồn, nó mới dồn người đó vào cái thế. Chẳng hạn như hôm trước nói chuyện Chu Huynh Chương chẳng hạn đó, nó mới dồn, nó mới đưa đến những cái thế như vậy. Thành ra đó là lần nhân duyên hết. Thành ra nếu khi mình nhìn mà mình cho rằng là mình chỉ nhìn cái hình tướng, cái hiện tượng mà mình cho rằng là mình gặp cái chuyện xấu hay người đó gặp những cái chuyện xấu thì chưa hẳn như vậy đâu. Tại vì nhiều khi cái chuyện xấu đó nó chính là một cái đưa đến vấn đề tốt. Thành ra không biết. Có nhiều khi mình lâm đầu với lại một cái cảnh xấu, một cảnh ngộ xấu, một cái hoàn cảnh xấu, nhưng mà chính nhờ hoàn cảnh xấu đó đó mà nó mới có nhiều cái thành công, cơ hội thành công. Cho nên con người mà cứ nhìn mà đánh giá theo như thế nó chật lất chân. Thành ra có nhiều khi bị xua đuổi mà lại là may, nhiều khi được chưa chấp thôi mà lại là nguy. Nên có nhiều khi như vậy mà chúng nghĩ mau mau bỏ nước Tàu mà đi. Còn nếu mà chúng nghĩ mà được trọng đãi mà được giữ lại nước Tàu thì coi chừng cả chúng nghĩ nước Tàu đều không sống. Với lại cái thế lực của nước Tấn lúc bấy giờ. Thành ra trùng nhĩ không có cái nhìn như vậy, không có cái thấy. Phật giáo thì có cái nhìn như vậy hơn. Thành ra đối với Phật giáo không có ân có oán. Nếu có thì chỉ có toàn ân thôi, không có oán. Thành ra Phật giáo luôn luôn chỉ nhắc đến vấn đề tri ân mà kỵ cái vấn đề báo oán. Chứ còn Nho gia thì nhấn mạnh cả báo oán nữa. Thành ra tinh thần mà hiếu của Nho gia là phải trả thù, thù cha thù nước này kia phải trả. Không trả là bất hiếu, không trả thù á. Thành ra trả thù cũng được Nho khen. Thành ra thì dù trong này cũng khen Tấn Phân Công chẳng hạn. Nói là Tấn Phân Công là người rất là hiểu biết về ân oán, rất đối xử với ân oán rất là minh bạch rõ ràng. Nhưng mà đối với Phật giáo thì không cho là như vậy. Có đôi khi Tấn Phân Công phải thấy những cái điều như vậy. Cho nên khi Tấn Phân Công mà khi mà lìa nước Tề mà chạy trốn trên đường mà đi, lúc mà sắp sửa về cho đến biên giới của nước Tấn đó, đói quá đó. Chúa tôi gì đói gần chết, mới xin dân làng nó xin cơm ăn, xin khoai ăn. Và dân làng nó bị nạn hạn, nó không có đồ ăn, cho nên có một người dân làng nó đến xin ta, người ta mới bốc nắm đất cho này ăn đi đó. Ở làng có cái gì đâu mà ăn, nơi này có đất này ăn đi. Rồi một anh tướng tùy tùng của Trùng Nhĩ nổi giận, định giết cái người dân làng đó. Nhưng mà một anh mưu sĩ khác thì cản lại, thì nói là đừng. Mà quay lại chúc mừng Trùng Nhĩ. Mà mấy anh kia hỏi sao vậy? Bảo công tử mới về tới biên giới cho đã có người đem đất cho dân này. Thành ra đó là cái điểm là công tử sẽ lên làm vua. Thế sao quả nhiên đúng. Cái anh mưu sĩ đó là họ Triệu, về sau này cũng chiếm nước Tấn trở thành nước Triệu. Mấy anh tướng gióng mánh đó là họ Ngụy, sau này cũng chiếm nước Tấn, chia lành thành Hàn, Triệu, Ngụy ba nước. Hồi xưa là đám tùy tùng của Trùng Nhĩ, đi cùng Trùng Nhĩ là ba họ Hàn, Triệu, Ngụy. Cho nên về sau được Trùng Nhĩ phong thưởng hầu hí ghê. Là mấy anh Triệu đó là từ là mấy anh xếp chúa của mấy dòng họ đó là đi theo Tấn Văn Công trong cái vấn đề chạy loạn này. Hộ trì, hộ phò tá ba họ. Thành ra về ba họ nó được Trùng Nhĩ phong thưởng, và họ Hàn, họ Triệu, họ Ngụy thành một cái thế lực mạnh. Về sau này nó phân nước Tấn làm ba, nó chia nước Tấn làm ba thành ba tiểu quốc, ba nước Hàn, Triệu, Ngụy, để làm mồi ngon béo bờ cho nước Tấn. Tại Tấn hồi đó ngại Tấn lắm, Tấn mạnh. Về sau anh chia làm ba, thành ra mỗi lần Tấn nó đánh một nước là nó đánh một phần ba nước à. Hồi xưa đó. Thành ra là ba anh ích kỷ với nhau thì nó đục một anh, hai anh kia không có dám giúp. Thành ra nó diệt anh này rồi á, nó bẻ từng cái. nó diệt anh này rồi, nó diệt anh kia, nó diệt anh nọ, thì ba anh đó nó diệt quá dễ. Mà hồi xưa Tần chỉ có ngại Tấn thôi, Tấn mạnh mà đông, nhưng mà về sau này Tấn bị chia thành ba thì ra hết lời hại. Thì câu chuyện này mình nhìn thấy như vậy, nó thì quan niệm của Phật giáo thì khác, quan niệm Phật giáo không có ân oán phân minh gì hết á. Quan niệm của Phật giáo nghĩ nhiều khi oán cũng chính là ân, tại vì nếu mình biết cách mà lấy cái là nghịch cảnh làm duyên tiến tu, tức là lấy những cái bị oán hay bị xúi quẩy đó làm duyên tiến tu á, thì như vậy đó, thì nghịch cảnh lại trở lại thành thuận. Để hết cái gì mà làm cho mình tiến tu đó, thì cái đó là thuận, với cái quan niệm của Phật giáo á. Còn cái nào mà làm cho mình thối chuyển đó, thì cái đó là nghịch. Thành ra chúng sinh lấy thuận làm nghịch, chư Phật đó với lại người có trí tuệ đó thì lại khôn khéo hơn chúng sinh, là người mà biết lấy nghịch làm thuận. Hễ mà biết lấy nghịch làm thuận đó, thì trở thành bậc có trí tuệ. Mà hễ mà cứ lấy thuận làm nghịch đó, thì làm phàm phu. Mình thế nào gọi là thuận, lấy thuận làm nghịch, tức là lấy tất cả những cái cảnh hanh thông đó, tức là cho rằng là mình hanh thông rồi, mình được cái này, mình được cái kia, mình được an nhàn, mình được sung sướng, mình được cái gì đó vân vân. Tất cả những cái thuận đó nó đều là cái đại nghịch hết. Tại sao vậy? Đại cái đó làm cho giải đãi, làm cho biếng nhác, làm cho mất công đức, làm cho mất trí tuệ, mất công đức, mất gì hết, là vì lo đắm chìm hưởng thụ. Thành ra đương nhiên cái thuận nó trở thành một cái nghịch. Mà luôn luôn lấy tất cả những cái nghịch đó nó làm cái thuận của đời mình, và luôn luôn cầu mong những cái thuận đó đó. Cầu xin Quan Thế Âm, vòi vĩnh với Quan Thế Âm những cái thuận như vậy. Còn Bồ Tát thì khác, tức là người tu Bồ Tát đạo là biết nhìn tất cả những cảnh nghịch đó để làm duyên đến tu. Thành ra cảnh nghịch đó là một khi đã trở thành duyên đến tu thì nghịch đó là đại thuận. Thành ra đó, Bồ Tát đó, khi mà ngay trong cái cảnh nghịch cũng có thể làm thành thuận được, thì cái cảnh thuận đó thì dĩ nhiên cũng càng dễ để làm thuận. Mà thuận đây của Bồ Tát đó đều là nhắm đến cái vấn đề rằng là thuận nó là tăng trưởng cái vấn đề rằng là công đức với lại tăng trưởng cái trí tuệ. Còn chúng sinh đó suy nghĩ cái công đức đó, là chúng sinh chỉ nghĩ là tăng trưởng cái hưởng dục, cái dục lạc, cái hưởng dục, là tăng trưởng cái đó là kêu bằng có phúc, là cho rằng là có phúc. Còn Bồ Tát đó thì cho là cái mà công đức đó, thì cái đó nó mới là cái mà là thuận. Thành ra tất cả cái cảnh nào mà đưa mình đến cái vấn đề mà đi nghịch lại với con đường của dục, mà đi thuận với lại cái con đường của công đức đó, thì cái đó mới là thuận. Thành ra chỉ có đạo Phật là biết biến nghịch thành thuận thôi, thành bằng cái câu nói mà lấy nghịch cảnh làm duyên đến tu. Còn Nho Gia là lấy nghịch làm sự oán, lấy thuận làm sự ân. Thành ra thua một bậc, thua khá xa. Anh Nho Gia chỉ biết lấy cái nghịch đó làm cái đại oán thôi, lấy cái thuận nó làm cái đại ân. Còn Phật pháp thì không như vậy, cho nên vì như vậy mà Đức Phật vẫn tỏ bày sự tri ân Đề Bà Đạt Đa như thường. Đức Phật vẫn bày biểu lộ cái tinh thần nó như thường, nó cho là Đề Bà Đạt Đa là đại thiên tri thức, là người có công đức giúp cho Phật mau thành đạo nhất trong tất cả những người mà Như Lai có duyên. Thành ra chỉ có đạo Phật là biết như vậy thôi, là tại vì Như Lai là người mà khéo biết sử dụng tất cả những cái nghịch cảnh mà Đề Bà Đạt Đa cố ý tạo cho Như Lai trở thành cái duyên tiến tu. Thành ra Phật pháp không có oán, trong tự Phật học đại từ điển không có chữ oán, chỉ có chữ ân thôi. Thắng Nho Gia xa lắm, thắng Nho Gia ở mấy chỗ đó. Với lại chính cái vấn đề như vậy, còn con người ta nói theo cái quan điểm bình thường, con người ta mà tu hành mà yếu ớt đó là tại vì cái thứ nhất đó, là tất là nếu mà nói cái căn bản, là cái căn bản là nhiều kiếp nó huân tập. Thành ra từ đó cái căn bản mà nhiều kiếp huân tập nó mới trổ ra là như vậy. Trổ ra là cái thứ nhất có xu hướng nó vẫn ham hưởng thụ những cái mà phúc báo của nhân thiên đó. Cái thứ hai á, rằng là giống như hôm qua mà mình có đề cập đến đó, là cái vấn đề rằng là trong một cái tiềm thức nào đó mình vẫn không đủ một cái sức mạnh hay nghị lực hay là một cái mà thể nguyện Tức là vượt qua tất cả những cái đó của mình. Mà luôn luôn mình hay lập luận như vậy lắm. Mình lập luận rằng là làm không được. Cho nên nhớ lâu rồi sư phụ cũng có nói là nếu Phật Pháp mà bất khả thi á, thì Phật Pháp thuộc loại rằng là bất liễu nghĩa. Nhớ không? Nói lâu rồi. Là bởi vì qua rất nhiều cái tinh thần mà suy nghĩ hay phát biểu, sư phụ đọc được cái tinh thần đó. Tức là khi nào cũng nói rằng là Phật Pháp thì chúng thiệt, thế nhưng mà làm không được, thực hiện không được. Mà ngay khi mình nghĩ như vậy là mình nghĩ ngay đạo Phật là đạo mà là bất liễu nghĩa, thành ra mới không làm được. Còn khả thi là liễu nghĩa, còn bất khả thi là bất liễu nghĩa. Nên mà thường thì mình cảm nhận nó là bất khả thi mà từ lâu lắm rồi. Nghĩa là bao nhiêu người phát biểu hay nói sư phụ đọc được ở trong cái đó, đọc được ở trong đó cái tư tưởng rằng là khi nào cũng nghĩ nó là bất khả thi hết. Tức là đều nghĩ rằng là mình hành không được. Đấy. Mà khi mà mình nghĩ như thế, nó là lý do là tại sao? Là tại từ vì cái khó đó, là cái khó là cái chỗ rằng là mình phải cưỡng với cái thói quen của mình. Cái đó, điều đó khó nhất trần gian. Nếu mà hỏi là cái gì là cái chuyện khó nhất ở trên thiên hạ, thì cái chuyện mà đi trái với lại cái thói quen của mình là chuyện khó nhất thiên cũng như chẳng hạn, thì dù bây giờ mình thích ngủ chẳng hạn, mà bây giờ mình phải đi ngược lại với nó, mình thấy mệt mỏi ghê lắm. Một anh mà phải hút thuốc, bây giờ phải bỏ nó đi, thấy mệt mỏi ghê lắm. Đấy. Thành ra khi một cái thói quen của mình đó, mà nếu nhìn theo Phật giáo nó là cái nghiệp, mà mình không chịu nhìn nhận nó là cái nghiệp, mà mình cứ kết nó là mình, mà mình cứ phải làm theo nó, mà làm theo nó xong mình nói đó là tự tại, mà mình không hiểu rằng là mình cưỡng nó có nổi đâu mà tự tại cái gì. Tự tại là người cưỡng là cưỡng, là người tự tại đó. Người mà nói không với cái nghiệp đó được đó, là người tự tại. Còn thiên hạ nó hiểu lầm á, nó buông lung mà nó cứ nghĩ nó là tự tại, nó nghĩ rằng là mình tự tại, tức là mình hết mình buồn ngủ cái mình chạy đi ngủ, hết mình muốn ăn cái mình chạy đi ăn, hết mình muốn chơi cái mình chạy đi chơi. Cái đó là buông lung, cái đó là bị nghiệp kéo lôi, cưỡng không nổi. Còn tự tại là vậy này, mình tự tại lắm đó. Bây giờ buồn ngủ cũng thèm ngủ chơi, đói cũng thèm ăn chơi, thì mới tự tại. Mà muốn ăn thì ăn, mà không ăn cũng được, không sao hết, mới là tự tại. Còn nếu mà mình bị dính vào một cái nó mà bắt buộc mình phải như thế đó, là mình mất tự tại. Thành ra mình nhận cái nghiệp mà không tự tại đó của mình, nó là mình. Thành ra mình không tự tại, thành ra mình không thể nào làm ngược được. Còn Bồ Tát, tất cả mọi cái nghiệp đó Bồ Tát muốn cưỡng là cưỡng, nghĩa là muốn ngưng nó là ngưng à. Thế như vậy mới là người mà điều khiển được cái nghiệp của mình, chuyển nghiệp chứ không phải bị nghiệp chuyển. Còn chúng sinh nó ngược, nhưng mà nó cứ nghĩ ngược. Thành ra vì như vậy mình thấy khó ghê lắm. Khó chung quy chỉ vì mình đi ngược lại với lại những cái thói quen của mình. Thành nó khó quá. Cái thói quen của mình là phân biệt quá xa. Thói quen của mình không phải là một thói quen không phân biệt. Thành ra bây giờ mà dùng đến cái trí mà hơi không phân biệt thì cái thói quen mình không cho phép, thành ra nhất định không thể nào mà nhận được. Đó. Thành ra như hôm qua dù ví dụ mà nước trong thì thấy được cảnh, mà bây giờ nước nó gợn sóng thì không thấy được cảnh. Thành ra bây giờ mình làm đủ mọi cách để nước trong, làm đủ mọi cách, tức là tạo tác đủ cái, mà quên đi rằng là muốn nước trong thì vô tác. Nhưng mà theo cái thói quen của con người là cái gì cũng phải quậy hết, làm đủ mọi cách hết, quậy phá, suy nghĩ đủ thứ, làm cái này làm cái kia, nghĩa là nghĩ đủ trò đó. Mà càng tạo tác á thì nước càng đục, mà vô tác đi thì nước tự trong. Nhưng con người nó quen rồi, nó phải tạo tác thôi, nó quên đi cái vấn đề rằng là vô tạo tác thì tự nhiên nước nó trở lại bản tính trong của nó. Mà muốn làm cho nước trong, con người suy nghĩ là mình muốn làm gì mình phải quậy nó, tức là mình phải mò nó, mình phải nghĩa là thử nó đủ mọi chiều. Nhưng mà rốt cuộc mình càng làm thì nó càng đục, mà vô tác thì tự nhiên nó trong. Nhưng con người nó không quen cái đó, thành ra cái đó là cái khó. Thành ra cái khó không phải là cái chuyện nó khó, mà cái khó là bởi cái lý lẽ là mình bị một cái chủng tử đi ngược lại với nó thành ra khó. Giống như là không phải là thấy mọi cảnh là khó. Đó. Mà đối với một người mù thì quá khó để thấy. Thành ra không phải chuyện thấy cảnh là khó, mà chỉ là cái vấn đề là tại đuôi. Thành thấy tại đuôi. Mà nếu không đuôi thì không có một cái khó gì hết. Những vấn đề nó vậy. Thành ra đạo Phật thì chủ trương khác, đạo Nho mình cũng nhìn thấy Nho giáo thua đạo Phật nhiều cái lắm nếu suy nghĩ, thua cả về tất cả những cái gọi là đức tính như vậy hay là suy nghĩ như vậy. Thành ra mới nhận chân ra một điều này, càng suy nghĩ tinh tế đó thì nó càng lương thiện hơn. Thành ra đạo Phật trí tuệ vô cùng, thành ra mới thiện pháp của trí tuệ mới đứng nhất, tại mới phân tích được. Còn trí tuệ không tới nơi đến chốn á, nó nghĩ sáng kiểu vậy đó, kiểu giết chém nhau mà. Nhưng mà nếu mà trí tuệ mà nghĩ tới nơi tới chốn nó thì tự nhiên nó né được hết mấy cái đó. Thành ra đạo Phật từ bi là tại vì đạo Phật trí tuệ, trí tuệ nó rốt ráo. Thành ra vì vậy mới phải tin là như thế, cứ phát sinh trí tuệ đi thì tự nhiên nó mới thiện lương được, mà nó mới có giới được, mà nó mới có định được. Mà không phải là mình cứ phải là theo cái tinh thần suy nghĩ, mà không phải là phái luật tông, không phải luật tông nữa, mà là giới kiểu nửa vời, tụng kinh hay là gì tu trí tuệ thì tụng kinh theo lối nửa vời, lễ bái theo lối nửa vời, giới theo lối nửa vời, mà không phải là theo luật tông đúng nghĩa. Mà tu hành như thế mà có thể mà đạt thành một cái trí tuệ gì được, không có đâu, không cách gì hết, nó không có đạt thành. Mấy cái đó nó chỉ là cái ấu trĩ của tất cả những cái bộ môn kia thôi. Tức là chẳng hạn như mình nói là những cái mà lim dim rồi đi đứng ăn mặc này kia gì, nó oai nghi này kia, nó chỉ là mấy cái ấu trĩ của luật tông thôi, chứ không phải luật tông là chỉ có bình yêu đó, tu hành chỉ có bình yêu đó. Mà rồi những cái mà ngồi tính tọa trong tụng kinh xong ngồi tính tọa nửa tiếng đó, ví dụ vậy, nó chỉ là một hình thức tính tọa ấu trĩ của cái tham thiền thôi, mà không có phải là cứ như thế mà đủ đâu. Rồi cái tín đức là cái lễ Phật tụng kinh nó để tạo cái tín đức của mình á, mà đâu phải tín đức là như vậy đâu. Tín đức cũng vẫn phải phát sinh từ tất cả những cái và rằng là hiểu biết, nó mới năng sinh ra một cái đức tin thật sự, đức tin về Đức Phật thực sự. Anh nó chỉ là những hình thức ấu trĩ của sự tu tập tín đức thôi. Chứ nó không phải là cứu cánh, nó không phải là cái mà điều kiện ắt có và đủ. Cho nên khi người ta tu hành á, người ta bị, đôi khi người ta bị như vậy, người ta bị gọi rằng là không biết làm sao, không biết tu làm sao, không biết phải làm sao, không biết thế nào. Mà cái không biết đó là nguyên nhân là không có lập trường. Mà không có lập trường nó là nguyên nhân là bởi vì không có trí tuệ. Còn khi có trí tuệ thì tự nhiên lập trường nó mạnh ghê lắm, nó củng cố ghê lắm. Tại khi mình có trí tuệ, mình nhận chân Phật Pháp thì mình biết cái lập trường. Và mỗi lần mà mình có bị dao động là mình cũng hiểu ngay là cái gì dao động. Cái nghiệp của mình đang còn tấn công mình, chứ không phải rằng là mình đang dao động đâu. Đó. Và mình hiểu là đó là tất cả những cái nghiệp của vô minh ắt tắc mình. Đó. Mình hiểu như vậy, chứ mình không có lấy tất cả những cái đó là mình. Mà mình lấy là những cái đó là mình đang còn bị pháp nặng, mình đang bị pháp nặng. Những cái pháp nặng không phải chỉ là những cái vấn đề là đốt chùa hay là thiêu tượng Phật. Ở trong mỗi một người nó có một cái pháp nặng riêng của nó. Nên là nó bị suy xuyển, suy xuyển cái đức tin, suy xuyển cái lòng tin. Thành khi mà mình có cái lập trường tu hành thì mình hiểu ngay là khi những cái gì đó, những cái nghiệp lực vô minh nào đó, những cái nghiệp mà gọi là ma chướng nào đó ở nơi mình nó khởi ra, là mình hiểu ngay là lúc đó nó đang khởi đấy, chứ không phải là mình lấy tất cả những cái khởi đó làm mình mà mình phải tuân lệnh làm theo. Mà lúc đó là lúc mình đấu, lúc đó là mình lúc mình chiến đấu. Và lúc đó mà nếu mình thắng được thì Đức Phật khen ngợi là tự chiến thắng, tự thắng, là chiến thắng tối thượng. Mà đương nhiên mình phải hiểu là không phải tất cả những cái xung quanh mình là mình, ở trong nó biết bao nhiêu giặc, bao nhiêu cái phiền não, bao nhiêu cái trống vắng, bao nhiêu cái mà rằng là không biết phải làm gì, bao nhiêu những cái gì đó là giặc chứ không phải là mình, cho nên đừng nghe nó. Thì người tu là người như vậy. Người tu không phải, có nhiều người hiểu lầm lắm, mà tu là tìm thanh thản, đâu có. Tu là sự chiến đấu. Phàm phu là nô lệ rồi. Còn còn cái người tu là người muốn giải thoát được khỏi cái sự nghiệp nô lệ của nghiệp, thành ra phải đấu với nghiệp. Thành ra phải đấu, thành ra phải nhất quyết phải là nói không với mọi cái nghiệp. Còn con người phàm phu là luôn luôn giả giả, giả có. Còn đây là nhất định phải nói không. Anh có nhiều người tu không hiểu như vậy, cho nên ví dụ có một thầy, thầy dĩ nhiên mấy thầy trẻ hồi đó cũng vào và thưa, ví dụ một tâm sự mà thưa, mà nói là nhiều khi tu hành thấy nó nản quá rồi, muốn ao luôn về nó. Mà dù hỏi tại sao thì nói những cái trường hợp, trình bày với những cái trường hợp rằng là cảm thấy không hài lòng nơi người này, không hài lòng nơi người kia, không hài lòng nơi người nọ, không hài lòng nơi người kia gì lung tung thẻ như vậy, cảm thấy mình hơi phiền não quá. Dù nói hồi đó mình đi tu là mình suy nghĩ là để mình trốn phiền não, vào chùa trốn phiền não, hay là mình đi tu là để mình nói rằng là mình cầu thành Phật. Mà cầu thành Phật là cái người không phải trốn phiền não, rốt ráo phiền não bắt không được thì được lên ngôi Phật. Mà người mà thành Phật là người mà đè bẹp mọi phiền não, dẫm nát mọi phiền não, thì người đó mới là người Phật. Rồi nếu mình độ chúng sinh thì mình độ làm sao khi mà mình trốn chui trốn nhủi ở trong một cái góc chùa vì rằng là mình sợ bị phiền não? Rồi vậy thì mình độ ai rồi? Rồi không lẽ mình độ một bầy, nó một bầy nó đi trốn giống mình hả? Giống cả một bầy dẫn nhau đi trốn suốt đời như vậy, trốn phiền não đó. Như vậy mình phải hiểu là khi mình tu á, là cứ giống như mình đi lính á, tổng quân nó đánh giặc. Tức là mình mặc áo giáp, cầm gươm, gươm trí tuệ, mà giáp thì giáp nhẫn nhục, rồi đấu với phiền não. Cho nên nếu phiền não chém nó mà lùng cái giáp nhẫn nhục, tức là nhẫn nhục hết nổi á, nhẫn hết nổi á, chết, phơi thây. Còn nếu mà cái giáp mà nhẫn nó mà chịu đựng được cái gươm đau của phiền não á, rồi ra được á, còn chịu đựng được ngày nào thì còn sống ngày đó, mà dùng cái gươm trí tuệ mới hạ được phiền não, mới chém được phiền não ngã gục thôi. Mà phiền não chết thì mình mới bình an, chứ không phải rằng là mình đi tu là để trốn phiền não. Nếu mình trốn phiền não thì sao mình độ ai, sao mà nói thể độ những cái chúng sinh? Khi mà mình trốn phiền não muốn chết á. Thế rồi nói hẳn với thầy đó như vậy. Thì thôi, thì nghe xong rồi thì chấp nhận. Nghe xong thì chấp nhận, thì cảm thấy rằng là mình hơi yếu đuối quá, thành ra mình mới bị như vậy, thành ra là phải tập có cái lực. Đấy. Thì đó là cái vấn đề mình phải ý thức, cho nên khi mình hiểu, mình có lập trường đó thì mình mới tu hành được, tức là mình hiểu những cái vấn đề như vậy mình mới chiến đấu được. Đó là mình biết như vậy. Mình biết rằng là mình làm sao cũng chết thôi, chỉ có một con đường đó, là một thắng hai huệ. Tức là vậy, là một sống hai chết, mà trước sau cũng chết, thành ra chết đó là huệ. Còn một là sống, tức là con đường của xuất gia đấu với phiền não. Thì về sau này đó, mới nhiếp phục được gia đình, mới độ cha độ mẹ hiện tại được. Mà khi độ cha độ mẹ hiện tại được thì có thể độ cha mẹ trong tương lai chắc chắn. Thì cũng có thể cứu được cha mẹ trong quá khứ, hẳn nhiên. Còn nếu không thì chính mình cũng cứu được mình, nên mình cũng chơi vơi, mình cũng cứu được mình. Mình cứ nhìn như thế thì mình biết. Nhưng mà nó phải có một cái ý thức như vậy, nó cái ý thức, cái hiểu như thế nó thì mới đấu được, thì mới phấn đấu được. Cho nên có lập trường thì tự nhiên nó sáng suốt. Cái lập trường của Nho gia nó hơi ích kỷ, cái lập trường của Nho gia nó hơi thế gian, nhân ngã nặng quá. Cái đạo đức nó nhân ngã nặng quá, hay ra cái đạo đức ở đôi khi nó ác. Còn của Phật là một cái đạo đức nó xuất ly thế gian, tức là thế gian không tưởng được, không với nổi, thành ra nó phủ trùng che chở thế gian được. Mà nó che chở không chịu một người, kể cả cái những người bị kết án là ác. Nhưng mà Nho gia thì cũng làm được chuyện nói trên. Thành ra Nho Gia nên cũng khen ngợi Tấn Văn Công ghê lắm. Nhưng mà nhiều khi mình nhìn thấy những hành động như thế thì mình cũng biết là hơi nhỏ nhen. Đó. Rồi, tiếp.